Sau gần 2 tháng kể từ khi nhà báo blogger Trương Duy Nhất mất tích, Bộ Công an hôm 25 tháng 3 có cuộc họp báo cho biết ông Trương Duy Nhất đang bị giam giữ để điều tra vì có liên quan đến tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an cho biết, Cơ quan Công an bước đầu xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan trong vụ án Vũ Nhôm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhưng không cho biết thông tin cụ thể về nơi giam giữ cũng như quá trình bắt giam ông. Ông Trương Duy Nhất được cho là đã đến Thái Lan xin tị nạn vào đầu năm nay và mất tích kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2019, theo lời người thân và blogger Bạch Hồng Quyền, người trực tiếp giúp ông Nhất trong thời gian ở Thái Lan, nói với VOA. Sau khi truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền lên tiếng về vụ mất tích bị nghi là do an ninh Việt Nam thực hiện, chính phủ Thái Lan hứa sẽ điều tra vụ việc này. Trong lá thư kêu cứu gửi cho VOA vào ngày 8 tháng 3, ông Bạch Hồng Quyền cho biết ông đang rơi vào tình trạng rất nguy hiểm vì cảnh sát Thái Lan kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam để truy lùng nhằm bắt giữ và trục xuất ông về Việt Nam với mục đích xóa dấu vết ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan. Tổ chức ân xá quốc tế hôm 21 tháng 3 kêu gọi giới hữu trách Việt Nam và Thái Lan làm rõ nguyên nhân mất tích của ông Nhất trên đất Thái, sau khi có thông tin cho biết ông đang bị giam giữ ở Hà Nội sau gần 2 tháng mất tích. Đại diện của tổ chức này nói đây là sự kiện cực kỳ đáng quan ngại. Cho đến nay, việc ông Nhất bị bắt như thế nào và đã từng có mặt trên đất Thái hay không vẫn chưa được trả lời chính thức. Ông Nhất trước đây từng giữ chức trưởng văn phòng đại diện khu vực miền Trung Trung Bộ của báo Đại Đoàn Kết. Trong cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 3, đại diện Bộ Công an được báo chí dẫn lời nói rằng ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Tuy nhiên, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể, đại diện của Bộ Công an nói thêm. Ông Nhất bị cho là đã bắt tay cùng với Vũ Nhôm, tức ông Phan Văn Anh Vũ, để thâu tóm căn nhà công sản 82 Trần Quốc Toản mà sau này trở thành nhà riêng của Vũ Nhôm. Theo báo Thanh Niên, ông Nhất là người đã ký công văn của báo Đại Đoàn Kết xin Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mua căn nhà trên theo diện công sản để làm văn phòng đại diện. Nhưng căn nhà có trị giá trên 674 triệu đồng này sau đó đã chạy lòng vòng và rơi vào tay Vũ Nhôm. Ông Trương Duy Nhất từng bị kết án tù 2 năm vào năm 2014 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì các bài viết đăng trên trang blog Trương Duy Nhất một góc nhìn khác do ông sáng lập. Ông cũng được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới có trụ sở tại Pháp vinh danh là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới vào năm 2014.
Bà Liên Kiều, một phụ nữ gốc Việt vừa được dân biểu đảng Dân Chủ Low Core, đại diện địa hạt 46 ở Nam California, Hoa Kỳ, vinh danh là người phụ nữ năm 2019 vào ngày 23 tháng 3 tại trường Đại học Chapman, quận Cam, nhân tháng lịch sử phụ nữ. Trao đổi với VOA, nữ doanh nhân gốc Việt được nhiều người biết đến ở thành phố Westminster, bang California, cho biết. Bà Liên Kiều nói thêm. Bà được vinh danh không chỉ là phụ nữ gốc Việt duy nhất thành đạt trong kinh doanh thuộc địa hạt 46, mà còn là những đóng góp của bà trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua, theo báo Người Việt. Công ty của bà chuyên lo các giấy tờ của người Việt di dân, dạy tiếng Anh, dạy thi quốc tịch cũng như giúp nhiều phụ nữ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, xin trợ cấp chính phủ, tìm hiểu cách xin việc làm, hòa nhập vào cuộc sống, đặc biệt là những người khuyết tật và những người kém may mắn. Bà Ngô Mũi Gớt, 72 tuổi, quê ở Bạc Liêu, sang quận Cam định cư vào năm 2000, nhưng mãi đến những năm gần đây bà mới thi nhập quốc tịch Mỹ. Bà nói với VOA rằng bà rất may mắn thi là đậu ngay nhờ trung tâm của cô Kiều tận tình chỉ dạy.
Tôi gác đi học nhờ cô Kiều dạy cái lo giấy tờ này kia nọ đó. Rồi thành ra tôi học được mấy tháng thì thuộc. Ở trong đó cũng có thầy giáo, cũng có cô, rồi cô Kiều dạy nhiều hơn. Rồi cắt nghĩa về vấn đề ở Mỹ, cuộc sống sao sao gì đó. Thì nhờ chị tôi thi đậu á cậu. Tặng tình dạy tới tới người nào nấy cũng thi đậu hết trơn á.
Cái tự,
lớn tuổi là dạy thi không à, giờ lớn tuổi là dạy thi á cậu. Cổ có tiếng tâm lắm, ai cũng khen cổ á cậu.
Bà Trang Lâm, 59 tuổi, từ Sài Gòn sang California, Hoa Kỳ định cư cùng gia đình vào năm 2012 và vừa nhập quốc tịch vào tháng 5 năm ngoái. Bà chia sẻ dưới VOA.
Mình đi học hơn một năm, từ lúc mà học bên chỗ mà Westminster, cô Kiều là tôi học hơn một năm, vừa ESL, vừa thi quốc tịch. Cô giỏi, giỏi mà rất là tốt. Chồng cô cũng vậy, lúc cùng sống cũng vậy. Ông dạy cũng rất là nhiệt tình. Tôi vô học tôi cứ đóng 100 đồng mà tôi học tới thi đậu thôi. Rồi những người bạn của tôi cũng vậy. Cũng vô học, ví dụ không thi đậu, cô cũng vẫn không lấy tiền. Cô bao đậu cô chứ học chừng nào mà thi đậu thôi. Mà tôi bảo đảm 100% chắc chắn là học tới đó là đậu.
Ông Peter Daniels, chồng quá cố của bà Kiều, đã cùng bà dốc sức phát triển tổ hợp New Horizon Immigration ngay từ lúc ban đầu khi hai người thành hôn vào năm 2007. Ông đã cống hiến cả đời mình để tận tụy phục vụ cho cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội. Ông là cựu chủ tịch chương trình tị nạn tại quận Cam, USA, với 36 năm điều hành giúp đỡ chương trình con lai thuyền nhân vượt biển đến Mỹ và giúp họ hòa nhập vào xã hội Mỹ. Báo Người Việt trích lời giáo viên Thu Hào, cô giáo dạy lớp thi quốc tịch tại công ty New Horizon cho biết, vì cảm mến tấm lòng của Kiều, giúp đỡ tất cả mọi người, muốn học thi vào quốc tịch nhưng không đủ điều kiện. Qua những việc làm của Kiều ở Mỹ, cũng như người kém may mắn ở Việt Nam, đó chính là động lực để tôi đến lớp dạy, luyện thi quốc tịch này mà không nhận thù lao. Tờ báo này trích lời ông Peter Daniel lúc sinh thời nói, Kiều nói tiếp tôi hỗ trợ cộng đồng, sang Mỹ định cư vào năm 2007. Ngoài vai trò là CEO của New Horizon Immigration Service, bà Liên Kiều còn là thành viên của Hội đồng Quản trị của nhóm giúp đỡ người Việt tị nạn trên đất Thái Lan, Phó Hội trưởng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo ở Hoa Kỳ và là Hội trưởng Hội đồng Hương Cần Duộc. Ngoài việc giúp người Việt ở Mỹ, bà Liên Kiều còn tổ chức nhiều hoạt động từ thiện tại quê nhà. Bà nói,
suốt 15 năm qua, người dân hai phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phải sống chung với ô nhiễm môi trường ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Âu thuyền này là cảng cá lớn nhất miền Trung, những hôm nắng nóng với đặc điểm khu vực này là một vùng nước kín gió, dòng chảy yếu nên mùi hôi thối của rác thải, tanh nồng của hải sản gây ô nhiễm cứ lên quanh tại chỗ. Ông Mại, một cư dân Thọ Quang nói.
Còn bây giờ về cái mà những cái đồ bẩn này nè, những là bôi vỡ dầu này, rồi tắt cái mà tà bè người ta vô đó, người ta đánh cá vô đó, là người ta thả xuống, đào rồi rót rồi rử, đủ thứ hết trơn, nói chung đủ thứ hết trơn.
Các nguồn nước từ tàu cá được thải trực tiếp ra môi trường và nước thải từ các xe chở thủy sản rơi vãi trong các tuyến đường nội bộ càng khiến tình trạng ô nhiễm vượt tầm kiểm soát. Như lời ông Mại, người dân sống gần khu đường cống xả nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản trong khu vực thì vấn nạn ô nhiễm cả rác cho đến mùi hôi càng đậm đặc hơn rất nhiều.
Thì người ta cũng thải chút ít nhưng mình đâu có biết được qua mấy cái mà đường cống đi ra đó, nếu đi tới mấy đường cống là chịu không nổi.
Bản chất âu thuyền là một cái ao tù, chỉ có một đường thông ra duy nhất tại Vịnh Mân Quang. Gần 10 năm về trước đã có ý kiến sẽ đào kênh dẫn nước từ sông Hàn phía bờ Nại Hiên Đông thông vào âu thuyền, tạo dòng chảy lưu thông, nhưng sau đó không thấy thực hiện. Bà em cho biết nguồn nước ở đây có nguy cơ gây bệnh, nhưng bà vẫn thường ra âu thuyền nhặt các loại rác thải bình nhựa để bán cho các tiệm ve chai, bà kể.
Bỏ đồ nhớ thì gió không bao qua đây thì ở bên đó trâu qua. Mà gió thì ở bên đi đưa lửa thì không qua bên đó lửa. Thì môi trường họ đi theo đó, họ dọn hết. Đó thì họ mới vô họ núp thôi chứ họ ở đây chi đây. Họ ở đây chẳng phải là ngưng gió là họ chạy biển. Rồi họ về nhà hết, họ gửi tàu hết, họ về nhà thôi. Chứ họ đâu có ở dưới này mà ảnh hưởng.
Theo số liệu từ Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang, mỗi ngày có khoảng 4.000 ngư dân miền Trung vào đây để giao dịch hải sản. Tàu thuyền từ Quảng Bình đến Bình Định vào đây bán cá và lấy dầu, nước ngọt, đá lạnh, lương thực để tiếp tục ra khơi. Và đến nay, người dân nơi đây vẫn chờ đợi câu trả lời rằng bao giờ họ mới thoát được vấn nạn ô nhiễm.